Công tử điên khùng, chương 160. Kinh hồn ở Amazon, gocchuyenaudio.com. Khi trở lại Phần Giang, Hàn Vũ Tích so với trước kia càng thêm sáng sủa. Khi làm việc nói chuyện cũng nhiều hơn, tuy không có ai biết nàng đã gặp được chuyện gì, nhưng Mỹ Na lại nhìn thấy chiếc vòng kia trên cổ của Hàn Vũ Tích. Mỹ Na liền suy đoán được nó chính là nguyên nhân thay đổi của chị Vũ Tích. Hiện tại những thứ quý giá nhất của Hàn Vũ Tích chính là những thứ mà Lâm Vân lưu lại. Áo lót màu hồng phấn thì được Hàn Vũ Tích cẩn thận cất đi. Nàng không nỡ mặc nó nhiều, nàng muốn chờ Lâm Vân trở về thì mặc cho hắn xem. Mỗi lần nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng lại đỏ lên rất lâu. Lúc đó nàng sẽ chìm ngập trong sự chờ đợi, khát vọng, ảo tưởng. Cái túi ba lô màu xanh cũng được Hàn Vũ Tích treo ở đầu giường, để mỗi lúc nàng đi ngủ có thể trông thấy. Để chỗ đó nàng có thể cảm giác Lâm Vân như đang ở bên cạnh mình. Mấy bộ quần áo bên trong túi cũng được nàng rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Còn có một bộ châm mạ vàng, cũng được nàng cất vào thùng. Lúc mới lấy ra bộ châm này, Hàn Vũ Tích nhớ tới nụ cười của Lâm Vân ở phòng bệnh lúc đó. Nụ cười có chút ngây ngốc, Lâm Vân, em chờ anh trở lại. Nàng tự nhủ, tất cả những thứ của Lâm Vân này, nàng sẽ trân trọng chúng, không cho phép ai đụng vào. Nhưng hôm nay Hàn Vũ Tích lại rất khẩn trương, bởi vì nàng không tìm thấy giấy ly hôn của mình. Sao có thể có người vào trong phòng của mình, nhưng giấy ly hôn lại không thấy. Hàn Vũ Tích thậm chí còn không biết nó mất đi lúc nào. Bởi vì mấy tháng rồi nàng không có lấy nó ra xem. Người đầu tiên mà Hàn Vũ Tích nghĩ tới chính là em gái của nàng, Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Tích lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Vũ Đình. Vũ Đình, em đang ở đâu? Có phải là em lấy tờ giấy ly hôn trong phòng chị không? Ngữ khí của Hàn Vũ Tích có chút lo lắng. Chị, đó là do cha bắt em lấy, cha nói làm vậy là tốt cho chị. Em suy nghĩ cảm thấy cha nói cũng đúng, nên liền lấy giấy ly hôn kia đưa cho cha. Chị, loại người như Lâm Vân đâu xứng với chị. Chị ly hôn với hắn là chính xác. Đầu bên kia vang lên tiếng mơ hồ của Vũ Tích. Em lập tức đưa trả chị tờ giấy ly hôn kia. Từ nay về sau, không có sự cho phép của chị, thì em đừng lấy đồ đạc của chị. Hàn Vũ Tích rất thất vọng với cô em gái này của mình rồi. Hàn Vũ Đình cầm điện thoại còn đang định nói cho Hàn Vũ Tích biết nàng sắp tốt nghiệp nên sẽ đi Brazil du lịch do lớp tổ chức. Nhưng đã bị tỷ tỷ cúp điện thoại, nghĩ tới tỷ tỷ của mình còn chưa biết nỗi khổ tâm của mình, có lẽ từ nay về sau chị ấy sẽ biết. Nghĩ như vậy nên nàng dứt khoát không đi tìm tỷ tỷ. Đợi mình du lịch về tâm tình của chị trở lại bình thường thì đi tìm chị ấy nói chuyện. Mặc dù biết tỷ tỷ là một người rất cổ hủ nhưng thật không ngờ lại cổ hủ đến như vậy. Cho dù Lâm Vân đã kết hôn với chị ấy, nhưng người ta cũng đã ký vào giấy ly hôn rồi, vì sao tỷ tỷ còn muốn coi trọng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này? Lâm Vân là loại người gì, chẳng lẽ chị ấy lại không biết? Gần đây nàng thấy tâm tình của tỷ tỷ tốt hơn nhiều, còn tưởng rằng do chị ấy đã nghĩ thông suốt. Thật không ngờ tỷ tỷ vẫn cứng đầu như vậy, đây là thời đại nào rồi, thiệt là, thôi, không nghĩ tới chuyện đó nữa, chờ mình trở về sẽ khuyên nhủ tỷ tỷ. Lần này, Hàn Vũ Đình đi với các bạn học trong lớp tới sông Amazon là muốn xem thủy triều ở sông Amazon, còn muốn khám phá rừng mưa nhiệt đới xinh đẹp nhất thế giới này. Cho nên, vừa có bạn học, gocchuyenaudio.com, đưa ra đề nghị đi tới Brazil, nàng với nhiều người khác lập tức đồng ý. Sông Amazon rộng 64 km, dài 6.800 km, là dòng sông dài nhất thế giới, và có lưu vực lớn nhất thế giới. Xung quanh dòng sông là rừng mưa nhiệt đới thần bí, xinh đẹp Amazon. Là nơi còn tồn tại rất nhiều động thực vật quý hiếm. Cho nên, những người thích du lịch đều có khát vọng tới nơi này. Nhưng nơi này cũng là một nơi rất nguy hiểm, vô số nhà thám hiểm bị mất tích trong rừng rậm Amazon. Nổi tiếng nhất chính là con trai của vua dầu mỏ của Mỹ Feller và một đám bảo vệ bị mất tích trong này. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của nó không thể ngăn cản sự nhiệt tình của Hàn Vũ Đình và các bạn học. Huống hồ các nàng là đi du lịch chứ không phải là đi thám hiểm. Theo đoàn du lịch tới sông Amazon du lịch, ngoại trừ một số bạn học có việc không đi được, đại bộ phận bạn cùng lớp của Hàn Vũ Đình đều không muốn bỏ qua cơ hội du lịch này. Mà trạm du lịch đầu tiên là Manaus. Manaus là một thành phố nhỏ của Brazil, cũng là địa điểm du lịch mà lớp của Hàn Vũ Đình lựa chọn. Manaus xây dựng trên một vách đá thấp bé của sông Amazon. Là thành phố lớn nhất trong những thành phố ở gần rừng rậm Amazon. Đồng thời cũng là nơi xuất phát tốt để du lịch sông Amazon. Lớp của Hàn Vũ Đình chia làm 4 người một tổ, mỗi tổ thuê một chiếc thuyền cano để đi trên mặt sông. Ai nấy cũng cực kỳ hưng phấn. Hàn Vũ Đình và 3 người bạn học làm một tổ cùng thuê một chiếc thuyền cano. Bọn họ đều mang theo lương thực cho một ngày, rồi theo con thuyền thám hiểm sông Amazon. Bởi vì khu vực gần Manaus tương đối an toàn, rất nhiều lữ khách cũng đã tới nơi này thám hiểm, còn chưa phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Cho nên nói thám hiểm, không bằng nói ngồi thuyền ngắm cảnh. Vì vậy đoàn tổ chức du lịch đều rất yên tâm khi chia tổ ra để ngồi thuyền. Cũng một phần do đoàn tổ chức du lịch đến đây không phải chỉ một lần. Huống hồ phía trước là khu vực sinh sống của người anh điên Nguyên Thủy. Mà người anh điên Nguyên Thủy rất là hiếu khách, cùng một tổ với Hàn Vũ Đình là bạn học Thần Yên Nhiên, Phương Đình và Ngụy Trung Phát. Ngụy Trung Phát là người thầm mến Thần Yên Nhiên từ lâu, nên lần này đi du lịch y đương nhiên muốn làm sứ giả hộ hoa. Mà Phương Đình cũng một mực thầm mến Hàn Vũ Đình, lần này đi chơi là muốn bồi dưỡng cảm tình với nàng. Chỗ bốn người tham quan tương đương với chỗ nguồn của sông Amazon. Đi thuyền trên sông, nhìn cảnh vật hai bên, chỉ thấy phong cảnh rất tú lệ. Bốn người vừa tham quan vừa vui đùa, rất là vui vẻ. Có du khách trên thuyền thậm chí còn lấy ra công cụ để câu cá. Hàn Vũ Đình câu có câu không nói chuyện với Phương Đình. Trong đầu thì đang suy nghĩ, nếu như tỷ cũng ở đây, cùng mình ngắm cảnh đẹp thì tốt rồi. Đối với Phương Đình, Hàn Vũ Đình không ghét, chỉ là cảm thấy cử chỉ của y hơi rụt rè, cho nên khi Phương Đình truy cầu, nàng liền giả bộ hồ đồ. Có đôi khi, nghĩ tới cuộc hôn nhân của tỷ, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn suy nghĩ, có thể một ngày nào đó mình cũng giống như tỷ, bị bắt buộc gả cho một tên thiếu gia nhược trí nào đó không? Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng luôn cảm thấy tỷ đáng thương. Muốn làm cho chị ấy sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này, có thể tìm được một chốn quy túc tốt. Không biết vì sao tỷ còn lưu luyến cái tên tâm thần Lâm Vân đó. Nhớ tới lần trước ở tiền quỹ, trông thấy hắn giấy trắng rơi là tả trong túi tiền của hắn, trong nội tâm. gocchuyenaudio.com Nàng càng thay tỷ cảm thấy khổ sở, gả cho một người chồng điên như vậy, mà điên thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác lại thích sĩ diện. Nhưng tỷ vì sao vẫn yêu mến hắn nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy đã nhận mệnh, mà dù nhận mệnh cũng không nói những câu này à, nhớ tới những lời tỷ nói còn văng vẳng bên tai. Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Anh ấy đi, cho dù chị có đi khắp thiên nhai địa giác cũng muốn tìm anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy. Thở dài một hơi, tuy không biết vì sao tỷ yêu tên điên đó sâu sắc như vậy. Nhưng mình vẫn hy vọng có thể giúp đỡ chị ấy. Anh chàng Tần Thăng kia mình cũng gặp qua, không những đẹp trai mà còn nho nhã lễ độ, phong thái nhẹ nhàng. Nghe nói là thiếu gia của một gia tộc ở Yên Kinh. Chỉ có những người tài giỏi như vậy mới có thể xứng với tỷ. Vũ Đình, cậu làm sao vậy? Phương Đình thấy Hàn Vũ Đình một mực sững sờ, chỉ trả lời ừ à với những câu của mình, không khỏi kỳ quái hỏi. Nói thật, Phương Đình yêu mến Hàn Vũ Đình là từ trong sâu trong nội tâm. Loại cảm giác này khiến y không có cách nào tự kiềm chế. Sự thầm mến đó đã kéo dài 4 năm, tuy Hàn Vũ Đình là hoa hậu của trường, nhưng Phương Đình cho rằng mình thích nàng không phải vì nàng là hoa hậu trường học mà vì y cảm thấy nàng có một loại thoát tục khó nói lên lời. Một nụ cười, một tiếng giận dữ của nàng cũng làm cho tinh thần của mình rung động. À, mình, Hàn Vũ Đình lúc này mới nhớ tới còn đang ngồi trên thuyền cano. Thôi, không nghĩ nữa, đợi trở về thì khuyên tỷ à. Phương Đình, cậu đã tính đi đâu làm việc sau khi tốt nghiệp chưa? Đây là câu đầu tiên mà Hàn Vũ Đình hỏi về Phương Đình. Nói thật người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Đình chưa bao giờ để ý qua một ai. Đôi khi nghĩ tới vận mệnh của tỷ, lại nghĩ khả năng trở thành đối tượng giao dịch của gia tộc còn không bằng mình chủ động đi tìm một người. Phụ thân của Phương Đình là một giám đốc của một xí nghiệp không nhỏ. Đương nhiên Hàn Vũ Đình không để chút tài sản đó vào trong mắt. Mà là Phương Đình tuy là kẻ có tiền, nhưng làm người rất khiêm tốn, lại biết tiết kiệm. Đối xử với mình cũng rất là ân cần. Mình, Phương Đình bị kích động, y thích Hàn Vũ Đình đã 4 năm rồi, cũng đi chơi với nàng không ít nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình chủ động nói chuyện với mình. Chẳng lẽ đây là một tín hiệu của nàng? Mắt thấy buổi du lịch đã gần qua một ngày, tuy Phương Đình và Ngụy Trung Phát rất muốn ở cùng với hai nàng lâu thêm một chút. Đặc biệt là Phương Đình, y cảm giác hôm nay thu hoạch còn nhiều hơn 4 năm qua rất nhiều. Nhưng phần lớn mọi người đã quay trở về, hơn nữa người cho thuê cano cũng phải đi về. Nên đành bất đắc dĩ đồng ý, rầm rầm vài tiếng nổ vang lên, cano của mấy người Hàn Vũ Đình còn chưa ngoặt thì một cái thuyền cách không xa đó đột nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn. Mà thuyền cano thì bị sóng nước đẩy lung lay, người điều khiển cano ngay lập tức phản ứng cố gắng điều khiển cano chạy về phía bờ. Nhưng trong nháy mắt một bóng đen vụt qua trên mặt nước nổi lên từng đợt sóng. Mới chưa tới một phút, sóng lớn lại đánh về phái một con thuyền cano khác. Không tốt, mấy người Hàn Vũ Đình cũng biết sự tình không ổn, không biết là gặp phải con gì. Người điều khiển cano cũng khẩn trương điều khiển cano chạy nhanh về phía bờ. Nhưng tốc độ của bọt nước kia, gocchuyenaudio.com, nhanh hơn cano nhiều lắm. Cano còn chưa chạy tới bờ, sóng lớn đã quật đổ ba chiếc cano, rồi nhanh chóng lao tới thuyền cano của Hàn Vũ Đình tốc độ nhanh như điện. Một tiếng oanh vang lên, Hàn Vũ Đình và bạn học bị đẩy văng ra cano. Mà cano đã sắp tới gần bờ, mấy người bị lực lượng cực lớn đẩy lên, Hàn Vũ Đình may mắn ngã vào trong bờ cỏ của bờ sông. Ý thức cầu sinh của Hàn Vũ Đình khiến nàng bất chấp nhìn lại đằng sau, mà lập tức bò lên bờ chạy về phía khu rừng. Một mực chạy hơn 10 phút, Hàn Vũ Đình mới dám dừng lại nhìn mấy bạn học của mình. Nhưng nàng không thấy một ai, trong lòng liền khẩn trương và sợ hãi. Nàng cẩn thận quay trở về, muốn xem các bạn học khác thế nào rồi. Nhưng đi vài bước lại ngơ thấy thanh âm ầm ầm truyền tới, liền không dám dừng lại, xoay người tiếp tục chạy vào trong. Mãi đến khi không còn chạy được nữa, mới hồn hển dừng lại. Nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm. Sắc trời tối đen, hờ hồ chỉ có thể nhìn thấy vài tia ánh sáng lọt qua khe lá. Hàn Vũ Đình sợ tới mức phát run, cũng không dám dừng lại trong này, quay đầu muốn chạy về. Nhưng đi loanh quanh 5-6 giờ, đừng nói là bờ sông, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Hàn Vũ Đình vừa đói vừa mệt tới một gốc cây nho nhỏ ngồi xuống. Nước mắt rốt cuộc không kiềm chế nổi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Ban đêm của rừng rậm Amazon rất là khủng bố. Đủ loại âm thanh kỳ quái vang lên, khiến nàng sợ tới mức sờn cả gai ốc. Mở mắt thật to nhìn chằm chằm về phía trước, không dám đi lại trong rừng rậm nữa. Thực không biết mấy giờ trước vì sao lại có can đảm đi lại như vậy. Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình cảm thấy ban đêm có thể dài dằng dặc như thế. Tuy rất mệt nhưng không có chút buồn ngủ nào, con mắt vẫn mở to. Mãi cho tới khi một tia sáng chiếu tới, Hàn Vũ Đình mới dám đi ra khỏi hốc cây. Do quá đói, chỉ đành đào một ít rễ cỏ rồi miễn cưỡng nuốt xuống, tiếp tục tìm đường ra. Lại một ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình một bên tìm, một bên khóc lóc nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Hiện tại hối hận vì tới này thì đã chậm, còn không biết mấy bạn học của nàng còn ở đó hay không. Hai ngày đi trong rừng, Hàn Vũ Đình cuối cùng mới biết sự nguy hiểm của rừng rậm, biết mình còn chưa đi vào khu rừng nguyên sinh. Nếu mình ở chỗ này có thể gặp người dân bản xứ thì có thể sống sót. Nhưng mấu chốt là mình không biết bọn họ ở chỗ nào. Vạn nhất mình bị lạc vào rừng rậm nguyên sinh, vậy cho dù có trăm cái mạng cũng không thể thoát chết. Thậm chí nghe nói trong rừng rậm Amazon còn tồn tại một vài bộ tộc ăn thịt người. Nhỡ đâu mình gặp không phải người anh điên mà là tộc ăn thịt người thì làm sao bây giờ? Hiện tại trên người của nàng chỉ còn mỗi một túi giấy ăn. Điện thoại và các thứ đều để hết trong ba lô chỗ cái thuyền rồi. Nghĩ tới cái bóng khủng bố trong sông kia, Hàn Vũ Đình càng thêm run rẩy, cố gắng không suy nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó. Nhưng thủy chung không thể khống chế nổi. Hai ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình đã mấy lần gặp phải tử thần, nhưng còn chưa thấy một bóng người nào. Qua hai ngày này, nàng cũng có chút kinh nghiệm đi trong rừng. Đi đường tận lực đi ở những chỗ trống trải, bởi vì ở các chỗ hẹp hòi hay có rắn độc. Đoạn đường này nàng đã gặp không biết bao nhiêu rắn độc. Bị một lần rắn cắn, không biết là loại độc gì, khiến làn da nổi lên những vết lốm đốm. Còn về thức ăn ngược lại cũng có, như gocchuyenaudio.com, quả dại gì đó, không cần phải ăn rễ cây. Về phần quả dại có độc hay không, nàng không quan tâm, miễn là không chết đói là được. Nàng đã từng đọc một bài báo, nói rằng có một cô gái bị lạc vào rừng rậm Amazon, dựa vào việc bắt cá piranha, cá ăn thịt ở khe nước để ăn, và sống sót được qua 2 tuần. Nhưng Hàn Vũ Đình không dám bắt những con cá này. Hai ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết nếu một tuần lễ nữa mà mình không tìm được đường ra ngoài, mình sẽ chắc chắn sẽ chết ở đây. Hôm nay là ngày thứ tư, lại một đêm trong rừng. Mỗi lúc tới ban đêm là Hàn Vũ Đình sợ hãi nhất. Đến đêm nàng thường chọn một chỗ trốn kín đạo, rồi thức cả đêm, không dám phát ra âm thanh gì. Nhưng bây giờ nàng đã suy yếu không chịu nổi. Mỗi ngày chỉ ăn cỏ dại và quả dại, làm cho nàng rất đói bụng. Thậm chí tìm được những quả dại để mà ăn cũng phải dựa vào may mắn, không phải ngày nào cũng có. Những lúc không kiếm được quả dại, nàng phải lấy cỏ dại ăn đỡ đói. Nhưng ăn xong lại cảm thấy bụng khó chịu, chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống, không muốn cử động nữa. Nàng cũng biết nếu làm như vậy, nàng cách tử vong càng nhanh. Một cảm giác cô đơn và sợ hãi bao phủ toàn bộ tâm trí của Hàn Vũ Đình. Nàng biết chỉ cần mình bị một chút cảm lạnh hay sốt là nàng sẽ không thể đi được nữa. Tuy rất sốt ruột tìm đường ra, nhưng nàng không biết nên xác định phương hướng như thế nào. Sắc trời còn chưa tối, Hàn Vũ Đình lần nữa đi tìm địa phương để trốn. Cuối cùng thì tìm được một cái thạch động trước khi trời tối. Tuy không biết cái động này từ đâu mà có, nhưng Hàn Vũ Đình không nghĩ nhiều như vậy liền trốn vào trong. Nàng suy nghĩ, đêm hôm đó mình chạy ra ngoài lâu như vậy còn sống là nhờ may mắn. Chỗ này có dấu hiệu của con người mà còn nguy hiểm như vậy. Một khi mình đi vào chỗ rừng nguyên sinh, vậy thì mình thực sự xong đời. Hiện tại tóc tai của Hàn Vũ Đình đã bù xù, y phục thì bị rách tơi tả. Hàn Vũ Đình vừa mới cuộn người vào trong thạch động thì bị một con gì đó cắn vào chân. Hàn Vũ Đình lập tức hồn phi phách tán, ở chỗ này bị cắn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Không phải rắn thì cũng ngờ là con gì đó nguy hiểm. Một cái bóng đen từ trong động chui ra thoáng cái lẩn vào trong bụi cỏ, không thấy tung tích. Là một rắn có hình dạng kỳ quái. Xong rồi, nước mắt của Hàn Vũ Đình lại lần nữa rơi. Thật không ngờ mình cố gắng vài ngày cuối cùng vẫn phải chết vì rắn độc. Cách chương.